chúng đọc Kiến Tình Vô Sanh. Kiến Tình Vô Sanh.
Kiến Tình Vô Sanh
gọi là Kiến Tình Vô Sanh. Nó vô sanh tức là nó không sanh ra. Nó không sanh ra nghĩa là bản lai nó vẫn đây, nó vẫn thường trụ ở nơi con ấy. Cái kiến tinh tức là cái biết thấy, biết nghe, cái tánh biết ở nơi con. Thì cái đứa bé ở bụng mẹ vừa mới sanh ra, cái đứa bé thì nó có sanh, nó mắc vào cái tử cung của mẹ, rồi hút máu của mẹ, kết làm da, làm thịt, làm xương, có một cái thân hình ở bụng mẹ đi ra. Thế thì cái thân ấy là có sanh. Thế nhưng mà nó ra là nó liền biết thấy, ai động ở nó là liền khóc, nó biết đòi bú. Là cái tánh biết ấy, nó đã có sẵn từ bao giờ. Là cái tánh biết ấy, nó không phải theo với cái thân này mà nó sanh ra, mà nó đã có từ trước. Cho nên gọi là vô sanh. Để vô lượng thọ là cái nghĩa này. Không sanh ra nghĩa là nó vẫn thường trụ tại đấy rồi. À, cái tánh này nó như hư không, nó ở khắp tất cả mọi phương. Này, bây giờ mình sanh ở Việt Nam, kiếp trước mình là con bò ở bên Ấn Độ. Thế nhưng nó vẫn thường trụ, cái tánh biết nó không hình không tướng, gọi là tánh chân không này. Nó không hình không tướng, nó vẫn thường trụ ở khắp cả mọi nơi. Còn những cái thân người, thân con bò, thân con trâu, đấy, những cái sanh ra rồi lại tan đi ở trong cái kiến tinh, cái tánh Phật này. Cho nên kiến tinh vô sanh nghĩa là nó vẫn thường trụ. Còn nói tiếp, ngài A Nan khóc lóc. Tại sao ngài khóc? Khi học tới đây thì ngài A Nan khóc, còn chúng ta lại cười. Vậy thế này, tại làm sao ngài A Nan khóc mà tại làm sao chúng ta lại ngồi cười với nhau? Còn con bây giờ con tỉnh hơn ngài hay là sao mà con lại cười? Không những một anh cười mà nhiều anh cười lắm. Thì chúng ta học giỏi hơn ngài A Nan hay sao chúng ta lại cười mà ngài A Nan lại khóc? Bởi vì ngài A Nan thiết tha học đạo, ngài tị cầu xả bỏ cái mê để đi về cái giác. Ngài thiết tha cầu đạo, cho nên bây giờ ngài chưa hiểu Phật nói đến thế mà chưa nhận được ra, cho nên ngài tủi thân, ngài khóc. Còn chúng ta thì học lấy chữ đọc, miễn là đọc bộ Lăng Nghiêm hiểu được đến đâu thì hiểu, chứ còn nhận được tánh hay không nhận được tánh không cần. Thế cho nên chúng ta thản nhiên tươi cười vui vẻ. Đấy, cứ đến giờ Lăng Nghiêm thì ta tới ngồi đây ta cứ nghe. Đấy, miễn là ta có học Lăng Nghiêm. Thế còn nhận được tánh, tâm tánh hay chẳng nhận được tâm tánh, cái đó không cần. Vì vậy cho nên chúng ta cười mà ngài khóc. Con tuy đã hiểu diệu minh tâm địa viên mãn thường trụ. Con giảng cho thầy cái chữ diệu minh. Thế nào gọi là nhiệm màu, thế nào gọi là sáng suốt? Hiểu học của chúng ta đó, cứ nói nhiệm màu sáng suốt là đủ rồi. Còn muốn hiểu hay không hiểu không cần. Chữ diệu thế nào là nhiệm màu?
Dạ. Yeah.
Quay về mình mà nhận đi. Làm sao vào cái tánh biết của mình nó nhiệm màu? Tài giỏi lắm, để con chỉ cái chỗ tài giỏi ấy ra, chỉ cái chỗ nhiệm màu ấy ra để cho mình thấy. thầy ngồi đây thầy động môi động mép à. Thế thế mà con ngồi đấy con lại hiểu được thầy muốn nói cái gì, chỉ qua cái không khí rung động này thôi mà con hiểu được cái nghĩa ý thầy muốn cái gì. Đấy, cái tánh biết của chúng ta nó tài như thế đây. Ở nơi mắt thì nó thấy, ở nơi tai thì nó nghe, mà ở nơi cái mũi ấy, thì nó lại biến cái mùi thơm mùi hôi để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Rồi ở lưỡi ấy, thì nó biến cái ngọt chua cay đắng để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Này, nó có sáu cửa, nó biến hóa sáu cách để nó phân biệt được tất cả mọi thứ ở thế gian. Thế cho nên gọi là nó diệu. Minh là thế nào? Rồi rõ ràng, vậy con chỉ cái chỗ sáng suốt rõ ràng của nó cho mọi người thấy. Con nghe cái âm thanh, con cũng biết là thầy nói. Con trông cái hình tướng, con biết là thầy. Mà cho đến cái chân thầy đi, cái tiếng guốc, người ta cũng đoán được cái tiếng guốc này là của người nào. Thì con xem sách chị em viết, mỗi người viết, trông cái chữ viết, con cũng đoán được cái này là chữ của chị A, cái này là chữ của thầy, cái này là chữ của cô Hoa Nghiêm. Đấy. Thế cho nên cái chữ minh của mình, cái tỉ mỉ, cái sáng suốt, cái phân biệt nó giỏi lắm. Cũng là một màu xanh, mà xanh lá non, xanh lá già, xanh màu lơ à. Còn một màu xanh mà nó thấy bao nhiêu cái sẫm nhạt, nó thấy rõ. Đấy. Còn một mùi thơm, mà đây là thơm của hoa nhài, đây là thơm của hoa cúc, mỗi mỗi nó phân biệt minh bạch. Đấy, cái minh của nó rất là tỉ mỉ, cho nên con gọi là sáng suốt rõ ràng. Thế cái tâm địa của chúng ta đó, nó diệu, nó lại minh à, nó viên mãn. Là thế nào gọi là viên mãn? Viên này là tròn, chính chữ viên là tròn. Mà như con nói đó, tròn khắp. Còn mãn ấy là đầy đủ. Vậy bây giờ con chỉ cái nghĩa chữ viên cho thí dụ, nói cách nào để cho người ta hiểu được, ta nhận được, chứ còn nói cho qua đi thì không nên à. Vậy thế nào là viên? Con chỉ cái chữ viên cho nó rõ nghĩa. Con lấy gì làm bằng chứng là cái tánh của mình, cái tâm tánh con ngồi đấy, nó lại ở trong lòng cái tủ, nó lại ở đây cái tủ khóa kia mà có con ngồi ở trong đó ừ, thế là làm sao? Hôm qua mình vừa mới học bài ngày hôm qua nói về kiến tinh viên mãn. Đấy, bằng cớ chứ chúng ta thì không biết, nhưng mà học Phật, Phật dạy để nhận ra. Thì chúng mình vừa mới học bài ngày hôm qua đó, thế nào là kiến tinh viên mãn? Mê muội kết ám thành sạch, muội mà có hư không. Đấy, trước hết cái hư không mình thấy đây, Phật gọi là mình thấy, mình mê muội mình mới thấy hư không. Vậy bây giờ mình không mê muội thì nó là cái gì?
Dạ, mình không mê muội thì đó là cái chân tâm của mình, con kính bạch
thầy. Thì đấy, cái tâm, cái tánh Phật của mình nó ở khắp cả hư không đây. Thế rồi lại kết ám ở trong cái tối tâm đó, kết ám lại thành sắc ở trong cái hư không này. Bây giờ mình trông tới cái tường đó, đó là bởi vì mình mê muội mình thấy là cái tường. Chứ mấy ông khoa học á, người ta bây giờ đây hiện tại người ta bảo không phải là cái tường mà là những nguyên tử, là những động lực đó. Đó. Trong kinh thì Phật bảo chúng ta cái tâm chúng ta nó động, Còn bây giờ các ông khoa học thì người ta gọi là cái nguyên tử. Thế đấy, các ông ấy thấy hơn, các ông ấy đỡ mê hơn mình. Mình thì thấy là cái tường nó đứng yên, còn các ông ấy thì thấy được nó là cái động lực. Phật thì nói là do vọng động mà hiện lên các hình tướng. Thế thì đấy, nó, cái câu nói của Phật nó gần với các ông khoa học bây giờ. Các ông ấy gọi là những cái động lực mà mình mê, mình thấy ra là bức tường. Còn Đức Phật thì Ngài nói do vọng động mà kết ám lại mà thành sắc. Nên chúng ta trông bây giờ thấy đất, thấy nước, thấy lửa, đó là những vọng động. Các ông khoa học, các ông mới gọi là những nguyên tử, chứ không phải là bức tường đứng thẳng như chúng mình đang thấy. Thế thì biết rằng đấy đều là tâm tánh của mình, mà mình mê, mình không nhận ra, bây giờ quên đi. Thế cũng như con bây giờ đang có cái ruột gan ở trong bụng. Nếu thầy nói đến ruột thì con nhớ ra ruột, thầy nói đến gan thì con nhớ ra cái gan. Chứ trong lúc con học bài thì con có nhớ gì đến cái ruột gan của con không?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy là không.
Thầy thấy đấy, cái ruột gan nó lù lù ra đấy mình còn quên, huống chi là tất cả những các vật ở bên ngoài, mình làm sao nhớ, quên, không biết là mình. Thế cho nên chữ viên là bởi vì nó có mặt ở khắp nơi, cho nên gọi là mãn, là đầy đủ, không chỗ nào vắng, không chỗ nào thiếu. Chữ mãn là đầy đủ, bởi vì nó viên cho nên nó mãn. Chỗ nào cũng có mặt nó, cho nên nó có đầy đủ. Nó đang ở trong cái tủ kia, đấy. Cái tâm của mình nó đang ở trong cái tủ kia, bởi vì chỗ nào cũng có mặt nó cả, cho nên gọi là mãn, đầy. Nói cho đủ hai chữ, dùng cả hai chữ để cho nó bổ nghĩa cho nhau, là tròn đầy. Cái này chỉ có Phật biết, chúng ta thì mê muội thấy là hư không, si ám cứ thấy là sắc chất. Phật thì Phật mới không mê muội, không si ám, cho nên Phật mới thấy được sự thật. Thế là tâm địa chúng ta nó như nhớ, nó như không hình không tướng, nó là bản thể của hết, nó ở khắp cả vạn pháp, nó viên mãn. Nghĩa là ở cái bàn, cái tủ, cái ghế, nó đang ở trong thân mình mà nó cũng ở khắp cả. Cái chỗ này nó khác với chỗ hiểu của chúng mình hàng ngày, cho nên chúng mình khó nhận. Nhưng mà cố mà hiểu, mà nhận ra, tuy mình chưa tu, chưa chứng, nhưng mà mình hiểu, mình biết. Rồi một ngày mai, hễ mình tu thì mình chứng được sự thật. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài tự thấy Ngài ở khắp cả. Con sẽ nói tâm của chúng ta thường trụ. Mình, cái tâm mình thường trụ, mình học ở bài nào? Ở bài ông vua Ba Tư Nặc đó. Thế là cái ông nói lại, ôn lại những bài mà Phật vừa mới dạy, là ông nhận được nghĩa, ông hiểu được, và ông nhắc lại. Ông chỉ dùng một chữ là ông nói cả bài. Đấy, cái kiến tinh của con nó diệu minh. Là Phật giảng ở trong cái bài kiến tinh là tâm linh giác. Rồi nó viên mãn là nó ở bài số 4, và thường trụ ở bài vua Ba Tư Nặc. Đấy, thế là ông nghe đến đâu, ông hiểu đến đấy, và ông dùng một chữ để ông tóm tắt lại. Ông học đến như vậy mà ông còn khóc là ông chưa hiểu. Nhưng con hiểu đây là do con vẫn dùng cái tâm phan duyên. Đấy, ông vẫn chưa bỏ được cái tâm phan duyên ở bài trên. Phật đã nói rằng dốt lắm A Nan, cái tâm suy nghĩ không phải là tâm mà nó là vọng tâm. Đấy, thế mà rồi Phật giảng, thế nhưng mà đây ông vẫn bắt buộc ông phải dùng nó, thế cho nên ông khóc. Biết nó là vọng mà vẫn cứ bắt buộc phải dùng nó.